Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho cái vô lăng nhỏ bớt. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Mở rộng chân trời mới. Xin quý vị vỗ trong tràng cánh tay. Kính thưa đại chúng, chân trời mới là muốn nói đến một cái gì đó mới lạ, mà vốn nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm nó bế tắc. Chân trời mới đó có thể nói là một nơi xa xăm nào đó, mà cũng có thể nói nó chính là trong cõi lòng của mình. Chúng ta vào trong cuộc đời này, rồi chúng ta sống trong nhà bụi, bao nhiêu bụi bặm nó cứ tiếp tục, nó bám, nó che lấp đi cái bản tánh chân thật của mình. Thành ra vì vậy chúng ta quên hết tất cả. Chúng ta không thấy được cái lộ trình của chúng ta đến, và chúng ta cũng không biết cái lộ trình mình sẽ đi về đâu. Mở rộng chân trời mới tức là chúng ta vén lên hết tất cả mọi thứ. Nó tương tự giống như chúng ta trong một cái nhà và được bao phủ bởi những tấm màn của nhung lụa, chúng ta không thấy được ở bên ngoài, là càng không thấy được con người của mình. Bây giờ chúng ta vén cái màn đó lên, chúng ta sẽ thấy được ở bên ngoài. Cũng giống như vậy, bao nhiêu ngày tháng trong tâm tư của chúng ta bị bụi bặm của trần thế nó bám, nó che, chúng ta không biết được chúng ta đã làm gì và chúng ta phải làm gì. Bây giờ chúng ta vén nó lên. Như vậy trong công việc thực tập đạo giải thoát và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó cũng không ngoài cái mục đích là chúng ta mở rộng chân trời mới. Chân trời mà chúng ta sẽ bước vào đó là cái nơi đạo lý rộng thênh thang. Ở nơi đó chúng ta sẽ sống trong an bình. Mà muốn có được cuộc sống an bình, trước và trên hết trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải trao dồi ba cái đức tính. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng, khai thác và phát huy. Chúng ta đã thực sự có những đức tính này rồi, nhưng mà tại vì cái vô minh tham vọng, cho nên chúng ta quên đi. Bây giờ chúng ta muốn vén nó lên, muốn đào, muốn xới nó lên, chúng ta làm cho nó hiện ra. Chúng ta chỉ cần ý thức rằng chúng ta đã có, rồi chúng ta cần phải vun xới, cần phải tứ tẩm, làm cho nó hiển bày ra. Ba đức tính mà chúng tôi muốn nói, thứ nhất là sáng suốt, thứ hai là sự dịu dàng, và thứ ba là sự cởi mở. Đó cũng là cái lý do mà mỗi lần người Phật tử về chùa quy y Tam Bảo thì quý vị được nghe quy y Phật là bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đi vừa hướng an lạc và giải thoát. Đó là nói về sự. Nhưng mà nói về lý có nghĩa là chúng ta quay trở về nương tựa với cái bản tánh sáng suốt của mình. Với ý nghĩa đó, sự sáng suốt hết sức là cần thiết. Và cũng vậy, sự dịu dàng trong con người chúng ta cũng có cả. Đức thanh tịnh ai cũng có. Nhưng mà vì cuộc đời chúng ta quên lãng đi, chúng ta thích sống trong cái tranh đấu, gây cấn, giận hờn, buồn phiền, cho nên chúng ta chỉ nhớ đến cái sân hận mà thôi, quên đi cái đức tánh dịu dàng. Vậy đương nhiên mỗi con người chúng ta ai cũng có cái tâm rộng lớn vô biên. Nhưng mà vì đâu mà tâm của chúng ta lại trở nên nhỏ hẹp? Bây giờ chúng ta trở về, chúng ta cởi mở nó ra. Phải mở lòng của chúng ta ra thì chúng ta mới có thể giang tay ôm tất cả những người trong cuộc đời này vào lòng, ôm tất cả vũ trụ vào lòng. Và như thế là chúng ta đã mở rộng chân trời mới. Khi thuyết pháp, Đức Phật Ngài không dạy chúng ta là những người xấu xa hay là ngu ngốc. Ngài cũng không nói chúng ta là cái người u mê hay là sáng suốt, mà chỉ đề cập đến nóng nảy mà không có sự dịu dàng. Chỉ nhắc đến cái khía cạnh bảo thủ của chúng ta, rồi Ngài khuyến khích chúng ta phải cởi mở. Ngài chỉ dạy rằng có một sự hiểu lầm ở nơi chúng ta. Thế là cuộc đời của chúng ta theo dòng vô minh, bị vô minh nó lôi cuốn. Tất cả mọi người chúng ta đều có cái đặc tính chung là có thể thay đổi, có thể nhận biết mọi thứ. Giống như chúng ta đang ở trong một căn nhà tối và một ai đó cho chúng ta ngọn đèn. Ngọn đèn đó đã thực sự thắp sáng lên thì chúng ta thấy rõ mọi thứ ở trong căn nhà. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Một khi mà đã có ánh sáng của chánh niệm là ngọn đuốc nó thắp sáng cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta thấy, chúng ta có thể đọc sách, ngắm nhìn mọi người, nhận biết màu sắc của những bức tranh treo ở trên tường. Thì tương tự như vậy, nếu nhận thấy được những hạn chế của chúng ta một cách sáng suốt, nhận thấy mọi thứ trong con người của chúng ta một cách dịu dàng và hòa nhã, nhận thức một cách đầy đủ, rồi chúng ta biết cởi mở và tiếp tục cởi mở. Nếu trong tâm của chúng ta nó còn nhỏ hẹp quá, chúng ta phải làm cho nó rộng lớn hơn. Nếu trong tâm thư của chúng ta cứ guốc mắc nhiều quá, bây giờ chúng ta phải tiếp tục cởi mở. Thì chúng ta sẽ thấy càng cởi mở nhiều, chúng ta càng thấy thế giới này nó bao la, nó tươi sáng và đẹp đẽ hơn những gì mà chúng ta nhận thấy trước đây. Như vậy, nếu đối với một con người mà sống trong cái sự thu hẹp cuộc đời của mình với cái vỏ óc cứng của sân hận si mê kiêu ngạo, thì con người này nó khổ ghê lắm. Không phải chỉ có mình bản thân của mình khổ, mà mình còn có cái khuynh hướng mình vung vãi cái khổ đó lên người khác. Cho nên gặp ai đó, nếu cần mình cứ sẵn sàng nổ. Hình ảnh đó nó giống như một cái trái bom nổ chậm mà mình đang gài trong con người của mình. Nó nổ banh xác mình, mà banh xác những người chung quanh nữa. Mình không thấy được điều gì khác ngoài cái sự thu hẹp trong cái vỏ ốc của mình. Như vậy, càng cởi mở, càng biết cởi mở, thì chúng ta sẽ thấy thế giới này muôn vàn sắc màu. Nói một cách khác, chìa khóa để mà nhận thức hoàn hảo và ít thiện cận hơn là chính chúng ta đã mở rộng chân trời mới, là cái khả năng nhìn nhận rõ ràng chúng ta là ai, chúng ta muốn cái gì, chúng ta đã và đang làm gì. Phải thấy rõ con người của mình, không nên có một cái nhìn thiển cận, bởi vì phải nói rằng chúng ta là những con người có phước. Có chân chúng ta đi được, có mắt chúng ta thấy được, có tay chúng ta hoạt động được, thì phải biết trân trọng cái phước đó. Chúng ta phải mở rộng chân trời mới để mà chúng ta thấy rõ ràng con người của mình, thấy những cái lỗi ngô nghê làm cho chúng ta bị kẹt sống trong thiển cận u mê và xuống dốc, để rồi chúng ta tự đau khổ, tự buồn phiền trong cô độc. Rồi lúc đó chúng ta không bao giờ tự khuyến khích để mà nhận biết mọi sự đều có cái sự liên quan đến với mình. Phải biết rằng là trong cuộc đời này, mọi sự, mọi vật đối với chúng ta không có cái gì là độc lập cả. Trong cuộc đời của chúng ta, với những người chung quanh là một chuỗi nhân duyên lớn, có tương quan tương duyên với tinh thần hòa nhã. Thay vào đó, chúng ta không biết, không thấy được điều đó, và chúng ta cứ lầm tưởng là chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình để trở thành một con người tốt hơn con người mà chúng ta đang sẵn có. Kính thưa đại chúng, có nhiều người là muốn trở thành một con người tốt hơn, có nghĩa là phải cải thiện chính mình. Nếu mà chúng ta biết cách trốn khỏi khổ đau thì chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc. Nhưng mà trốn đi đâu? Khổ đau chỗ nào là cũng có cả. Trong cuộc đời này nó đầy dẫy như vậy. Cho nên nếu mà mình muốn trở thành một con người tốt hơn, phải cải thiện chính mình, rồi mình là đâm ra mình cau có, mình quạo cọ, mình gây người này, mình đạp đổ cái khác, thì như vậy chỉ là cái sự tự cho mình thôi, chứ không có thể nào vượt thoát được. Chính vì thế mà chúng ta cứ rong ruổi chạy rượt tìm kiếm, và đã làm cho chúng ta không hạnh phúc. Như vậy, tu tập là chúng ta phải thấy và nhận rõ. Thứ nhất là nhận rõ về thân thể của chúng ta đang có những cái gì. Thứ hai là chúng ta biết rõ cái tâm trí của chúng ta nó bình thường như thế nào. Thứ ba là chúng ta biết rõ về tình huống của chúng ta đang gặp phải là thuận cảnh hay là nghịch duyên. Thứ tư về công việc của chúng ta đang làm đó, nó có tốt hay là nó không tốt. Và thứ năm là về mọi người chung quanh chúng ta, họ đối với chúng ta như thế nào. Chúng ta phải nhận cho nó rõ ràng để mà trân quý với những gì mà chúng ta đã và đang có. Đừng bao giờ muốn cho mình phải như thế này, phải như thế khác, mà rồi chúng ta không thấy quý những cái gì mà chúng ta đang có. Chính vì đã có nhiều người không biết trân quý cái thân của mình, để rồi lao vào những cuộc chơi thâu đêm bên những ngọn đèn leo lét, để rồi cuối cùng thân thể nó suy nhược, nó bại lụn, đi không muốn nổi, ngồi cũng không xong, làm cái gì cũng không được. Thì lúc bây giờ mình cảm thấy mình ân hận những việc mà mình đã làm. Lúc bình thường thì mình coi cái mạng của mình, cái thân của mình không có đáng trăm cái gram nào cả. Nhưng mà đến khi gặp việc rồi thì lúc bây giờ mới hối hận thì nó đã rồi. Còn về tâm trí của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có được một cái trí tốt, biết được mọi việc mà không biết giữ, rồi đến một lúc nào đó nó quên đầu này, nó lộn đầu kia, thì lúc bây giờ mới thấy rằng là cái trí nhớ của mình là quan trọng. Những hoàn cảnh của chúng ta đang gặp phải, nếu mà chúng ta biết đó là cần thiết thì chúng ta nên giữ. Do vậy mà Chư Tôn Đức cứ thường dạy, nếu có phải không được như những cái gì mình mong muốn thì phải ráng trân quý những cái gì mình đang có. Đừng bao giờ chạy tìm kiếm ở một nơi nào xa lạ, mà trong khi đó những cái gì chúng ta đã và đang có này mà chúng ta thấy nó không quý. Trong công ăn việc làm cũng vậy, có nhiều người cứ đứng núi này trong núi nọ, rồi rốt cuộc cuộc đời của mình chẳng ra sao cả. Như vậy chúng ta tu tập là chúng ta nhận thức rõ ràng, tức là chúng ta phải nhận thức chúng ta phải sống như thế nào đối với sự vật hiện tượng trong thế giới này. Chúng ta phải nhận thức được tư tưởng và tình cảm hiện có của chúng ta ngay chính ở giây phút này. Như vậy tu tập để mà mở rộng chân trời mới, không phải là chúng ta cố gắng xua tan đi tất cả, không phải là cố gắng trở nên một con người nào khác hơn con người hiện hữu của chúng ta, mà phải nhận thức được tất cả một cách sáng suốt, rõ ràng và hòa nhã. Mà trong những khóa tu tập luôn luôn chúc lúc nào chúng ta cũng được hướng dẫn là chúng ta phải khơi mở được cái tính hòa nhã của mình, thắp sáng cái ngọn đuốc chánh niệm của mình để soi sáng cho bản thân của mình sáng suốt trong mỗi con người chúng ta. Và chúng ta cởi bỏ bớt cái tâm niệm hẹp hòi của mình. Càng cởi bỏ tâm niệm hẹp hòi của mình thì cuộc đời của chúng ta thảnh thơi lắm, thoải mái lắm. Phải cởi mở cả đối với những tư tưởng và tình cảm của chính mình. Có những người mình không thèm cởi mở với những người khác, mà kể cả bản thân của mình cũng chẳng thèm cởi mở, để rồi con người của mình cứ sống trong heo hắt đau buồn, tự mình hành hạ mình. Cởi mở thì tất cả những ai mà chúng ta gặp ở trên thế gian này, người ta cũng giang tay đón nhận mình, mình cũng giang tay đón nhận người. Đây không phải là một kế hoạch cải thiện, cũng không phải là một dự án, mà trong đó chúng ta cố gắng để trở nên tốt hơn con người đang có của chúng ta. Mà điều cần thiết muốn mở rộng chân trời mới, chúng ta phải làm như vậy thôi. Không có một con đường nào khác. Nếu cái tính nóng nảy và cảm thấy rằng nó làm hại chúng ta và làm hại người khác, thì chúng ta nghĩ chỉ thực tập, càng thực tập chúng ta càng mở rộng chân trời mới, thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái tính nóng nảy. Do vậy đó, nếu mà có phải đến chùa thực tập một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng hay là nhiều hơn nữa, nhằm cái mục đích là để loại bỏ được tính nóng nảy và chúng ta sẽ trở thành một con người hiền lành, thì chúng ta cũng phải từ từ mà thực tập. Kính thưa đại chúng, một lời mắng nhiếc, một lời nói ác sẽ không được thốt ra từ miệng một người biết tu tập. Vấn đề là sự mong mỏi thay đổi sẽ trở thành một hình thức nóng giận trong chúng ta và trở thành một chướng ngại cho cái sự tu tập. Do vậy, trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta, Chư Tôn Đức cứ thường dạy: đừng bao giờ mong mỏi là mình phải như thế này, phải như thế kia. Mà cái sự tu học của chúng ta nó giống tương tự như một cái con gà nó ấp trứng. Con gà ấp trứng nó chỉ cần nằm đó thôi. Còn trứng bao giờ nữa nó không cần biết. Nhưng mà khi đã quyết định nằm như vậy, ấp ủ những cái trứng mà mình có, thì đúng ngày đúng tháng, đủ sức nóng, những con gà con tốt đẹp kia nó sẽ xuất hiện. Sự tu học của chúng ta đừng mong mỏi. Nếu mà có phải chúng ta thực tập để mở rộng trái tim của mình, cũng vậy nữa, đừng có đặt điều kiện là trái tim này phải tu ở chùa Dược Sư 3 ngày để mà mở cho nó rộng, hay là phải cởi bỏ hết tất cả mọi thứ trong vòng một thời gian bao nhiêu lâu đó. Càng đặt ra như vậy thì chúng ta lại càng vướng vào cái chướng ngại. Cho nên cái khôn ngoan nhất là chúng ta cứ thực tập và thực tập với cái khuynh hướng là cởi mở, để cho tâm tư của chúng ta trở nên rộng rãi hơn, rồi thì tự động nó sẽ cởi mở. Những sân si, những phiền muộn và sự khôn ngoan của chúng ta từ đó mà nó phát sinh. Bởi vì chúng ta biết rằng hai cái thái cực, nếu không có đen thì chúng ta không thấy trắng, nếu không có xấu thì chúng ta không thấy tốt. Do vậy đó mà nếu chúng ta mong muốn để mà trở nên một cái điều gì tốt đẹp, mà chúng ta phải vứt bỏ những cái âu sầu phiền muộn, thì sẽ tìm không được. Bởi vì âu sầu phiền muộn là nó được chế tác khi mà chúng ta không có chánh niệm. Mà trái lại, cũng là âu sầu phiền muộn đó, nó sẽ trở thành hạnh phúc an lạc khi mà chúng ta biết chế tác với chánh niệm. Những sân si phiền muộn của chúng ta cũng vậy, nó được chế tác bởi thiếu khôn ngoan. Bây giờ chúng ta khôn ngoan rồi thì nó không còn sân si phiền muộn nữa. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết rằng là phiền muộn và sự khôn ngoan nó được chế tạo cùng một thứ chất liệu. Nếu mà chúng ta ném cái tật xấu sân si phiền muộn thì chúng ta cũng ném luôn cái trí khôn của mình. Điều đó nó giống như sóng với nước vậy. Bây giờ như quý vị thấy sóng nó nổi lên thì nhờ có nước nó mới có sóng. Bây giờ tách riêng sóng khỏi nước thì nó sẽ không bao giờ có cái gì cả. khôn ngoan của chúng ta cũng vậy. Sân si phiền muộn, nếu mà chúng ta ném nó đi thì cái khôn ngoan cũng không có. Hay là chúng ta vứt bỏ cái tâm chúng sanh của mình thì mình không có một phần nữa. Bởi vì có chúng sanh mới có Phật. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta phải nỗ lực vứt bỏ cái cơn giận dữ của chúng ta, mà chúng ta phải làm quen để mà chúng ta trở thành bạn với nó, quan sát nó một cách rõ ràng với sự sáng suốt và lòng chân thành, và cũng quan sát với cái sự hài hòa dịu dàng. Điều đó không có nghĩa là tự phê phán chúng ta là một con người xấu, cũng không có nghĩa là nên bênh vực chúng ta bằng một cái câu bào chữa: tôi là đúng, tôi làm vậy là tốt, người kia là xấu, người nọ là tệ. Chúng ta không cần bào chữa gì cả. Sự hòa dịu ở đây không phải là chúng ta ném, đè nén cái cơn giận, cũng không phải là để cho nó bộc lộ ra ngoài. Nó là một cái gì đó dịu dàng và cởi mở. Sự dịu dàng này nó liên quan đến việc làm thế nào để chúng ta nhận thức được những sự cảm giác của giận dữ và có ý niệm về bản thân chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì để cởi bỏ cái cơn giận đi. Chúng ta cũng có thể cởi bỏ từ từ, nhưng mà điều nhỏ nhặt đáng tiếc là thường đi đôi với giận, và bắt đầu nhận thức rõ ràng về phương pháp chúng ta sử dụng để mà chúng ta xử lý mọi việc. Như vậy, cho dù đó là một cơn giận, cho dù đó là một cái sự khao khát, một nỗi tị hiềm hay là một cái sự sợ hãi, cũng như là những cái nỗi chán chường, nghĩa là bất cứ nó là gì đi nữa, thì điều quan trọng là chúng ta không nên vứt bỏ nó đi, mà chúng ta phải mở rộng cõi lòng, tức là chúng ta phải làm sao đó để cho trở nên thân thiện với nó. Như quý vị thấy, cái lúc vui thì cũng là con người của mình, rồi những cái lúc sân si cũng là con người của mình. Bây giờ khi mà chúng ta vui thì chúng ta nói là mình giữ con người đó. Khi mà lúc sân si thì mình bỏ con người đó bằng cách là mình nhảy sông, mình tự tử, hay là mình làm sao để mà hủy hoại cái thân này. Cái ý niệm đầu tiên là phải hủy bỏ cái sự giận dữ. Nhưng mà hủy bỏ sự giận dữ trong con người của mình có nghĩa là mình hủy hoại luôn cái thân mạng của mình. Như vậy, chúng ta phải mở rộng cõi lòng, tức là chúng ta phải làm thế nào để cho trở nên thân thiện. Điều đó có nghĩa là chúng ta hãy nhận biết nó một cách đầy đủ, với một sự mềm mỏng, và làm thế nào để khi chúng ta đã hiểu được nó một cách đầy đủ thì hãy buông bỏ nó đi. Nghĩa là chúng ta càng biết về con người của mình thì cũng không phải vì vậy mà chúng ta cứ ôm khư khư là con người của mình, phải buông bỏ. Kỹ thuật để mở rộng chân trời mới này chính là sự trau dồi tính chính xác, sự hòa diệu và cái khả năng cởi mở. Kính thưa đại chúng, đây chính là những chất liệu nó đã hiện hữu trong mỗi người chúng ta. Do vậy, chúng ta không phải làm những gì mà chúng ta cần phải đạt được, mà là chúng ta cần phải khơi mở, khai thác và phát triển trong thân tâm của chúng ta. Đó cũng là lý do mà chư Phật bảo rằng đừng có bao giờ đi tìm một cái ông Phật ở ngoài mình. Nếu có phải tới chùa thì cái vị thầy hướng dẫn đạo cho mình cũng chỉ mình cách để mà mình trở về với ông Phật của chính mình. ông thầy dạy đạo chỉ có làm được chừng đó thôi. Còn phần còn lại á, là chúng ta phải vén cái bức màn, phải vén cái chân trời mới để mà mình bước vào trong con người thật của mình. Trước và trên hết là phải nói tới cái sự chính xác. Đầu tiên chúng ta phải có một cái tư thế ngồi vững chãi, và sau đó là chú ý từng hơi thở của chúng ta. Đây là cách mà Phật tử chùa Dược Sư cũng đã từng làm. Bảo rằng là chúng ta ngồi thiền, bảo rằng chúng ta niệm Phật hay là kinh hành, trong cái tư thế đi nghiêm chỉnh, đứng nghiêm chỉnh hay là ngồi trong cái tư thế vững chãi, thì tất cả những cái động tác đó cũng chỉ giúp cho chúng ta chú ý đến một điều: hơi thở. Đây là những hơi thở ra bình thường, chứ không phải là những hơi thở được vận chuyển hoặc là điều khiển bởi một cách thức nào khác. Chỉ cần hơi thở thôi, và cùng với hơi thở ra của chính mình, chúng ta cảm nhận và xúc chạm được khi mà nó thoát ra. Cứ thở ra thở vào, chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh hiện tại. Điều này có vẻ như nó đơn giản, nhưng mà thực sự hòa vào hơi thở đó, và cứ thế mà đối với từng hơi thở, nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự nỗ lực thật sự và thật chính xác. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ thở mà mình không biết thật sự, không có chính xác, rồi thì mình cũng chẳng biết được con người thật của mình nó ra sao. Như vậy biết chính xác, đó cũng chính là cái chánh niệm. Chúng ta là người biết tu học, khi mà chúng ta ngồi xuống và bắt đầu thực tập thiền tọa, hay tụng kinh, hay là niệm Phật, thì sự kiện của chúng ta luôn luôn quay về với hơi thở. Nó sẽ giúp cho chúng ta được tính chính xác rõ ràng và cái sự sáng suốt của trí giác. Do vậy mà các thầy không nói một cái pháp nào khác, cứ bảo mình phải đếm hơi thở. Chỉ với sự kiện quay, luôn luôn quay trở lại với hơi thở, và chúng ta cố gắng với một cách thức dịu dàng, hòa nhập sâu sắc với một hơi thở, thì sẽ giúp con người của chúng ta trở nên minh mẫn. Việc này nó cũng đòi hỏi cái chính xác cao độ. Đó là lý do mà các thầy bảo phải đếm. Đếm từ hơi thở thứ nhất đến hơi thở thứ 10, làm sao đừng quên. Càng không quên, chúng ta càng thấy chính xác. Ngay như vậy, nếu mà chúng ta thức dậy từ một cái giấc mơ và chúng ta nhận thấy rằng mình đang suy nghĩ, chúng ta hãy lập tức quay trở về hơi thở của mình, và ngay lúc đó chúng ta nên dừng lại một chút và tự hỏi với chính mình, đây là giấc mơ hay là thật. Chúng ta hỏi như vậy là chúng ta để xác định con người chính xác của mình. Lúc đó hòa nhập vào hơi thở của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta khơi mở sự chuẩn xác trong tâm trí. Lúc đó tâm trí của chúng ta trở nên sáng suốt và ổn định. Như vậy, tính chính xác như vậy, chúng ta biết con người của mình muốn cái gì. Khi mà chúng ta đã biết theo dõi hơi thở, chúng ta biết được chính xác con người của mình thì dễ lắm. Chúng ta sẽ có cách đối trị nếu thấy sai. Và thứ hai là sự dịu dàng. Nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh ở sự chuẩn xác thì việc thực tập của chúng ta có thể trở nên hơi khắt khe. Vì thế mà chúng ta cũng nên nhấn mạnh về cái sự dịu dàng. Mặc dầu có chính xác thực sự, nhưng mà cũng phải có sự dịu dàng. Một điều rất hữu ích khi mà chúng ta thực tập tu học là chúng ta hãy vun đắp và khơi mở ý niệm đầy đủ về cái sự thảnh thơi. Như vậy vấn đề chính xác cũng cần phải được đặt ra, nhưng mà cũng phải có cái sự thảnh thơi. Điều đó nó giống tương tự như trong xã hội này. Nó là tự do, nhưng mà tự do không có nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Tự do nhưng mà trong luật tắc. Thành là quý vị, thành là quý vị thấy mình ra ngoài đường á, mình thấy đủ mọi thứ, mọi kiểu, mọi cách. Mình tưởng ai làm cái gì cũng được, nhưng mà thực ra muốn làm cái gì cũng phải xin phép. Và nếu ai đã từng sống trong những khu nhà, trong những khu nhà đặc biệt đó, không phải nhà mình mà mình muốn sửa kiểu nào mình sửa. Đồng ý mình muốn sửa kiểu nào sửa, nhưng mà với cái sự đồng ý của cái ban quản lý ở trong đó. Cho nên đừng tưởng là tự do mà mình muốn làm gì mình làm. Thì ở đây cũng vậy. Việc mà chúng ta tu học mặc dầu thảnh thơi thật cũng cần, nhưng mà trong đó chúng ta cần một chút gì đó chính xác. Như vậy nó sẽ rất hữu ích. Nếu mà chúng ta nhận thấy điều này nó nhẹ nhàng và thảnh thơi an lạc thì mình cần có cái sự chính xác. Nếu mà chúng ta cảm thấy khó thảnh thơi thì chúng ta từ từ điều chỉnh tâm tư của chúng ta trở nên dịu dàng và kiên nhẫn. Mà thực sự nhiều khi chúng ta cũng phải biết rằng với một con người của mình, tâm tư nó giống như con ngựa chạy ra ngoài đồng nội. Nó giống như những con vượn chuyền cây. Bây giờ báo ngồi cho nó yên thì thực sự hơi khó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không làm được. Và rồi từ từ thời gian với cái sự kiên nhẫn, nó sẽ trở nên dịu dàng và những cái yêu cầu có thể làm được. Kính thưa đại chúng, như vậy vấn đề mà chúng ta thực tập dịu dàng nó cũng không tách rời hơi thở của chúng ta. Khi mà hơi thở đi ra đi vào, không những làm chín mùi cái sự chuẩn xác trong tâm tư mà nó còn mang lại cái đặc tính dịu dàng tự nhiên của nó. Quý vị cứ ngồi một lúc nào đó, dù cho có những cái việc thảnh thơi hay là những lúc mà chúng ta căng thẳng nhất, cái hay là không thèm lo gì cả. Nếu có gặp phải những cái tình huống căng thẳng, cứ dẹp tất cả qua một bên, ngồi yên, thở ra thở vào. Thở ra thở vào như vậy 3 lần, 7 lần hay là 10 lần, tâm tư của chúng ta sẽ thảnh thơi. Điều chỉnh tâm tư của chúng ta trở nên dịu dàng, trở nên thoải mái. Bởi vì khi mà cái sự theo dõi hơi thở chín mùi, sự chuẩn xác trong tâm tư, nó mang lại cái đặc tính của thương yêu, của ấm áp, của dịu dàng. Bởi vì hành động chú ý đối với hơi thở của chính mình, nó cũng giống như là bà mẹ mà vỗ về đứa con dài. Vì thế nếu mà chúng ta đang thực tập đếm một hơi thở mà chúng ta đạt tiêu chuẩn, có nghĩa là chúng ta thấy thảnh thơi an lạc. Có nhiều khi với cái tiêu chuẩn được đặt ra là phải tập trung vào hơi thở và phải chú ý 100% vào hơi thở. Tuy nhiên có một cái điểm này mà xin được gợi ý với đại chúng. Chúng ta thấy phương pháp này có thể phát triển, có thể thành công trong cái sự chính xác, nhưng mà nó là không có cái sự hòa điệu. Cách thực tập của chúng ta ngồi thiền hay tụng kinh hay niệm Phật là phải có hòa điệu với môi trường sống. Có nghĩa là chúng ta ngồi trong đạo tràng, bên cạnh đạo tràng đó chúng ta còn có thầy dạy đạo, còn có những người bạn đạo của mình ngồi, chứ không phải chỉ có mình. Do vậy, mặc dù chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta an trú trong chánh niệm, nhưng mà trong đó chúng ta vẫn có biết đến thầy dạy đạo của mình, vẫn biết đến người bạn của mình. Điều mà chúng ta đòi hỏi phải chú ý 100% vào hơi thở. Như vậy có nhiều khi mình chỉ nghĩ phải như thế nào đặt 100% vào hơi thở. Một lúc nào đó mình sẽ không biết đến ông thầy dạy đạo. Mình không thèm biết tới những người đạo bạn của mình. Và đó là lý do cho chúng ta biết rằng có nhiều người cũng đi thiền hành vậy. Nhưng mà chúng người ta đi cả cái số ở trước rồi mình còn lè tè đi sau. Là bởi vì mình không thèm chú tới ai hết. Cho nên rồi rốt cuộc mình bị bỏ rồi. Cho nên chúng ta trong tình huống nào đi nữa thì chúng ta cũng phải biết rằng chung quanh chúng ta còn có những người đạo bạn của mình. Có nghĩa là mình phải hòa điều với môi trường sống. Tức là chúng ta cần phải đạt đến sự chuẩn xác mà cả sự dịu dàng. Cho nên chúng ta nếu cần chỉ tập trung vào khoảng 25% sức chú ý vào hơi thở với một cái tỷ lệ tương đối nhỏ. Sự thật của vấn đề là nếu mà chúng ta tập trung vào hơi thở và chỉ vào hơi thở thôi thì chúng ta sẽ không thấy, không biết, không thèm để ý tới chung quanh, về những người ngồi kế bên chúng ta, về những ngọn đèn tắt hay là còn cháy sáng, về cái âm thanh của vị thầy dạy đạo của mình, và đạo lý đó mới dẫn con người mình đi về đâu. Tuy nhiên bởi vì các cái quá trình thực tập là một quá trình cởi mở, mặc dầu chúng ta có chú ý vào hơi thở, chúng ta cũng không phải bỏ ra ngoài tất cả những gì đang xảy ra. Nếu nói như vậy thì trong tình trạng này, đại chúng nghĩ là hoàn cảnh này nó nhằm vào cái căn bản thứ mấy? Tức là cái căn bản đầu là mình đếm hơi thở. Căn bản thứ hai là mình theo dõi hơi thở. Và cái căn bản thứ ba là mình tỉnh thức. Khi mà mình tỉnh thức, mình không để ý tới sự việc gì cả, nhưng mà tất cả những sự việc xảy ra xung quanh chúng ta đều biết hết. Như vậy, cái việc mà chúng ta chú ý vào theo dõi hơi thở một cách chính xác, nhưng mà chúng ta cũng không bỏ rơi hoàn cảnh xung quanh, đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Kính thưa đại chúng, sự chỉ dẫn rằng là chỉ chú ý khoảng 25% thực sự là một ý tưởng cho thấy rằng đó không phải là một bài tập về sự tập trung tâm ý khi mà nó có một cái sự xúc chạm nhẹ nhàng đến hơi thở và sự đi ra của hơi thở. Chúng ta hãy tiếp xúc với mỗi hơi thở và để cho nó đi ra vào một cách tự nhiên. Đừng bao giờ gò bó. Sự tiếp xúc là một sự chính xác và cũng là một cái sự êm dịu. Hãy xúc chạm nhẹ nhàng với hơi thở và để cho nó thoát ra một cách nhẹ nhàng. Do vậy mà chúng ta càng thực tập thiền thì chúng ta thấy cái hơi thở của mình nó như có như không, nó mong manh, nó khác hẳn với những người mà chưa thực tập thiền. Những vị chưa thực tập thiền, cái hơi thở của mình mình thở phì phì như vậy. Nhưng mà càng thực tập rồi thì chúng ta thấy cái hơi thở của mình nó nhẹ nhàng như khói, như sương. Kính thưa đại chúng, nếu mà đối tượng của tu tập là một cái gì đó cụ thể, một cái gì đó không biến dạng và có thể nắm bắt như một hình ảnh, như một bức tường, hay là một dấu chân trên cát, hoặc là một ngọn nến, thì nó sẽ dễ dàng tập trung hơn. Nhưng mà hơi thở là một cái thứ gì đó khó nắm bắt, mà ngay cả như chúng ta muốn tập trung chú ý 100% cũng rất là khó. Tại vì nó là phù du quá, nó nhẹ nhàng quá, nó hư ảo quá, nó mênh mông quá. Chúng ta khó có thể hình dung được, khó có thể mà biết được. Khi mà hơi thở là đối tượng của thiền tập, nó mang là một ý niệm về cái sự dịu dàng và mềm mỏng. Thành ra vì vậy càng thực tập về khía cạnh này thì chúng ta lại thấy con người của mình nó trở nên nhu mì hơn. Oai nghi tế hành của chúng ta càng trở nên thuần thục hơn. Điều đó nó giống như chúng ta tập trung tâm ý vào một cơn gió nhẹ, nhưng mà trong trường hợp này nó là hơi thở bình thường, nó không có sắp đặt. Phương pháp dùng hơi thở này là chúng ta xem một phương pháp không có đến đích. Cho nên chúng ta thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, mà không kỳ hẹn là lúc nào chúng ta ngưng. Bởi vì nếu mà chúng ta kỳ hẹn lúc nào chúng ta ngưng thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình ngưng hơi thở thì mình sao? Chết. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ có cái mục đích là chúng ta phải thở vào thở ra cho đến khi nào ngưng. Chúng ta cứ tiếp tục thở. Điều mà quan trọng á là cái sự thực tập của chúng ta không cần phải đạt được điều gì cả. Chúng ta cũng không cần đến đích, cũng không cần đạt được một thứ gì, ngoại trừ là chúng ta ý thức đầy đủ những giây phút hiện tại chúng ta đang thở, hay là chúng ta đang làm gì đó. Nó chỉ đơn thuần về ý thức, về sự dao động, sự trôi chảy, sự vận chuyển và sự tạo lập của sự sống. Chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Chúng ta sống với chính tiến trình của sự sống này mà không cần phải tìm ở đâu. Điều này chính là đặc tính êm dịu của nó. Do vậy, nếu có một mục đích mà chúng ta cần phải đạt thì điều đó nó lại rơi vào cái tình trạng là vô tưởng. Thì đó không phải là một sự êm dịu, mà đó là một cái sự tranh đấu để chúng ta loại bỏ tất cả những ý nghĩ, và có lẽ chúng ta khó thành công. Cảm nhận được như vậy rồi, chúng ta hãy để cho sự suy nghĩ nó đi qua. Sự suy nghĩ của chúng ta phải cứ để nó trôi chảy như một dòng sông. Chúng ta không cần phải ngăn cản, không cần phải làm gì hết. Chúng ta càng ngăn cản thì nó là càng vướng mắc. Cho nên quý vị cứ để ý coi, một lúc nào đó mà chúng ta không ngủ được mà chúng ta cứ muốn cho nó ngủ thì là càng không ngủ. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải ngủ thì nó là không ngủ. Cái hay nhất nếu mà gặp trong trường hợp đó, cứ để cho dòng tư tưởng của mình nó trôi chảy, cứ thoải mái, thư giãn thân thể, một lát ngủ liền à. Đừng có làm gì cả. Càng làm nó càng vướng mắc. Càng nghĩ như vậy rồi thì những suy nghĩ nó đi qua. Nói một cách khác là chúng ta đang khơi mở một thái độ không có tính phán xét. Chúng ta không phải đang tự phê phán mình, mà chúng ta chỉ xem đó là những gì với sự chuẩn xác và hòa diệu, quan sát những ý nghĩa như chính suy nghĩ đó. Điều này nó giải thích là tại sao phương pháp này nó khơi mở không phải chỉ tính chuẩn xác mà cả cái sự mềm mỏng hòa dịu với một ý thức cảm thông với chính con người của mình. Sự chân thật của tính chính xác và sự tốt đẹp của tính hòa diệu là những đặc tính có thể giúp chúng ta trở nên thân thiện với chính mình. Đó cũng là cách mà chúng ta mở rộng cái chân trời mới của mình. Vì vậy, cùng với cái sự sáng suốt mà chúng ta có, thì giai đoạn này đã thực sự nhấn mạnh tính chất mềm mỏng và êm dịu của kỹ thuật tu tập. Do vậy, nếu mà chúng ta cảm thấy thân thể quá căng thẳng, thì chúng ta cần phải thư giãn. Nếu mà chúng ta thấy đầu óc của mình căng thẳng quá, chúng ta cũng phải thư giãn. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy rằng cả thân và tâm mình căng thẳng quá, bây giờ có cố gắng bao nhiêu đi nữa, nó cũng không được việc. Nó giống như computer của mình vậy đó. Một khi mà nó đã chạy lộn xộn xà ngầu rồi đó, thì càng mở càng tìm kiếm, nó càng trật càng sai. Cái hay nhất là cứ tắt computer rồi mình mở lại. Thanh Tuyền còn thấy như vậy có đúng không? Đúng phải không? Khi mà đầu óc của mình càng lộn xộn, cái hay nhất nếu cần thiết đi ngủ một giấc cái đã, rồi muốn cái gì đó thì muốn. Chúng ta hãy cảm nhận sự hòa nhập của hơi thở vào không gian. Khi mà các ý nghĩ nó nảy sinh, chúng ta hãy tiếp xúc cho thật nhẹ nhàng, như là chiếc lông chim nó trôi nổi nhẹ nhàng trên sóng biển. Hãy để cho mọi điều trở nên êm dịu và hài hòa, nhưng mà đồng thời cũng thật là chuẩn xác và sáng suốt. Thấy được cái điều này rồi, chúng ta mở được chân trời mới trong trái tim của mình. Bao nhiêu những cái gắt gỏng, bao nhiêu những cái khó chịu, bao nhiêu những cái mà chúng ta cho là nội kết đó, nó tích tụ trong con người của mình, nó cũng từ từ nó rửa sạch đi. Bởi vì cái tính hòa diệu nó giống như nước. Mà quý vị thấy nước đi đến đâu là rửa sạch đến đó. Trong con người của mình cũng vậy. Những cái sân hận, si mê, buồn phiền, giận hờn phải có những cái sự hòa dịu vỗ về. Đừng tưởng rằng con người của mình á, là mình không cần mình vỗ về. Chúng ta học là chúng ta quay trở về với con người của mình. Chúng ta phải biết vỗ về cái bản thân của mình. Mình mà còn không thương thân của mình thì mình ai thương cho mình? Đừng có bảo là người này sao không dỗ tôi, người kia không lo lắng cho tôi, mà mình không hỏi rằng mình có biết cách nuôi dưỡng và vỗ về cái thân của mình hay không. Kính thưa đại chúng, điểm thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là cởi mở. Yếu tố thứ ba của phương pháp thực tập để mà chúng ta mở rộng chân trời mới là chúng ta phải cần tới cái đức tính cởi mở. Kỹ thuật này dường như là nó đơn giản, nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta khơi mở khả năng cởi mở đối với những tính tình nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi, hay là để cởi mở bất kỳ một kiến chấp nhỏ hẹp mê muội nào đó. Ai bảo đảm rằng mình không có cái sự hẹp hòi? Sự chuẩn xác và hòa diệu là những điều rất là rõ ràng. Chúng ta có thể trở nên tinh tế hơn đối với hơi thở. Chúng ta cũng có thể dịu dàng hơn đối với hơi thở và dễ đồng cảm hơn trong mỗi ý nghĩ của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới thấy những cởi mở. Nhưng mà cởi mở thì nó không đơn giản chút nào. Bây giờ mình đang có bị nó rối bồng bông trong lòng, bảo cởi mở liền, mình cởi mở không nổi. Nhưng mà không có nghĩa là mình không làm được. Một khi mà mình đã có cái hướng đi là mình phải tạo một cái sự chính xác cho con người của mình. Mình phải tạo cho mình một cái đức tánh dịu dàng, và mình phải có một cái gì đó cởi mở trong tâm hồn của mình. Bữa nay chưa cởi mở được thì mình phải đợi ngày mai. Một cái cuộn chỉ rối như vậy bảo gỡ liền một ngày thì không gỡ liền được. Cần thời gian để mà chúng ta mở. Chúng ta có thể dịu dàng hơn đối với hơi thở. Đôi lúc nó như là kết quả của việc thực tập chuẩn xác và hòa diệu. Cho nên chúng ta không loại bỏ cái đức tánh kiên nhẫn để mà chúng ta thực hiện trong việc cởi mở cõi lòng của mình. Kính thưa đại chúng, nói cách khác, khi mà chúng ta thực sự chân thành với phương pháp làm việc chính xác và chuyên cần, thì cái khả năng cởi mở dường như là sẽ đến với chúng ta. Do vậy mà sự khám phá về khả năng cởi mở cũng dần dần nó gia tăng, và không cần phải dùng một áp lực nào đối với nó cả. Chúng ta không cần phải dùng áp lực đối với sự chính xác và đối với sự hòa diệu. Tuy nhiên, trong khi chúng ta có thể tạo một cái dự án từ sự chính xác và có thể tạo một dự án từ sự hòa diệu, thì nó lại rất khó có một cái dự án tạo nên từ sự cởi mở. Nhiều người nó phân vân là tại sao chúng ta lại chỉ chú ý đến hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào. Nếu mà mình có không chú ý thì mình cũng vẫn sống mà. Đâu phải mình không chú ý rồi mình chết liền đâu. Nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta chú ý tới hơi thở thì chúng ta phải thấy có cái sự khác biệt hơn đối với những người mà không có theo dõi hơi thở. Tại sao chúng ta không chú ý đến hơi thở ra thở vào? Có những kỹ thuật mà nhiều khi mình cho đó là phương pháp cao, đắt tiền. Giống như Michael Jackson, anh ta muốn cho nó trẻ. Mỗi khi mà buổi tối như vậy đó, anh có một cái giường làm lạnh để mà làm cho con người nó khỏe khoắn, cho nó trẻ mãi không già. Nhưng mà quý vị cứ coi trên TV, trên truyền hình coi Michael Jackson nó ra sao. Đấy. À, mặt mày thấy ghê. Bởi vì á, là anh là không muốn là con người của anh mà anh muốn làm một con người nào khác đó. Thành ra là cứ lấy xương sườn, xương sống rồi cứ lắp lên mặt, lên má, rồi rốt cuộc rồi nó thành bự ta. Nó thành khó coi như vậy đó chứ. Còn bình thường anh này cũng đẹp trai lắm chứ. Rồi á, anh ngủ cái giường đặc biệt. Nhưng mà khổ cái anh chỉ biết làm những cái phương pháp đắt tiền, mà những phương pháp rẻ tiền là không chịu làm. Thở ra thở vào thôi, khỏe quá mà không chịu làm. Vừa dễ mà vừa không có tốn tiền mà không chịu làm. Để rồi cuối cùng coi, con người này chẳng ra sao cả. Cứ như vậy rồi bây giờ đi đâu cứ trốn. Ngày xưa thì kêu là Michael Jackson, chứ bây giờ người ta kêu là Jacko. Là bởi vì thấy tệ quá. Có những kỹ thuật được coi là tuyệt vời, nhưng mà không có kỹ thuật nào tốt hơn là thực tập chú ý đến hơi thở ra và hơi thở vào. Thực sự đó là cái phương pháp nhà nghèo, là theo một số người đã nói. Chứ còn mình mà mình đã biết thực tập như vậy rồi thì chúng ta là cái người giàu có nhất thiên hạ. Không phải chỉ là cái người giàu có nhất thiên hạ mà là cái người mà sống trường thọ nhất thiên hạ. Là bởi vì nếu mà mình không thở là mình chết chắc à. Cho nên chúng ta thấy là mình hạnh phúc hơn ai hết. Nó thật sự, cái hơi thở ra thở vào đó, nó làm cho đầu óc của chúng ta sáng suốt, mang lại một trạng thái tập trung liên tục duy nhất. Khi mà chúng ta được hướng dẫn và là không được chú ý đến một điều gì, thì quý vị cũng phải coi chừng. Điều đó có thể nó làm cho có một cái ám ảnh. Vì chúng ta không được chú ý tới một điều gì, cho nên nhiều khi chúng ta cũng vướng mắc. Tuy nhiên, sự chú ý là ở hơi thở, thở ra, thở vào, và có một cái ý niệm về sự chờ đợi hơi thở tiếp theo, nó không có một đối tượng nào cả. Cho nên bảo rằng chú ý theo dõi hơi thở, nó lại khác hơn là khi mà chúng ta được hướng dẫn bảo đừng chú ý tới những cái khác. Bởi vì ngoài cái hơi thở, chúng ta hơi thở vào rồi thở ra, rồi chúng ta lại tiếp tục thở vào thở ra, nó không có một cái gì khác, nó không có một đối tượng. Người tập có thể chỉ cởi mở vào cuối hơi thở. Đó là lý do giải thích cho mình. Như quý vị thấy, khi mà đang bận rộn một cái gì đó, lo lắng đủ thứ, khi mà làm xong cái việc gì đó, mình thở, nghĩa là mình thở ra cho cái phào một cái là mình thấy khỏe. Mặc dù biết rằng sau khi mà chúng ta làm, chúng ta thở một hơi thở dài, rồi cái hơi thở đó sẽ tiếp tục nó thở nữa, nhưng mà như vậy nó cũng không có một đối tượng nào cả, không có một đối tượng nào khác ngoài hơi thở của mình. Cho nên người tập cảm thấy cởi mở khi mà chúng ta thở một hơi thở ra. Hơi thở đi ra và hòa vào hư không. Từ đó có một cái ý niệm hoàn toàn buông bỏ, không để bám víu vào những cái gì trong con người của mình. Cho dù là nó có khó thực hiện, khi mà chúng ta đã làm với cái sự chú ý vào hơi thở, thở vào, thở ra, sự dừng nghỉ và sự chờ đợi và sự chú ý đối với hơi thở, với cái cảm giác về sự cởi mở, dần dần nó hiện ở trong trí óc. Đó cũng là cái lý do mà tại sao chư tôn đức cứ khuyến khích. Nếu mà tâm tư của chúng ta có rối loạn, có đau khổ, có phiền muộn, có như thế nào đi nữa, thì đừng thèm chú ý tới một cái gì khác. Chỉ nếu có thời giờ ngồi yên lại theo dõi hơi thở của mình, bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ tan đi, bao nhiêu những cái rối rắm trong lòng nó sẽ trở nên sáng suốt hơn. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã biết cởi bỏ tất cả mọi cái sự trói buộc, và chúng ta cởi mở trong tâm tư của mình. Cứ như vậy đó mà chúng ta cứ thực tập đếm hơi thở là đủ rồi. Khi năm tháng trôi qua, quan niệm về thế giới nó cũng dần dần nó thay đổi. Lúc đó chúng ta sẽ biết điều gì cần phải bỏ và điều gì cần cởi mở về phía những tín điều và những cái quan niệm hẹp hòi của chúng ta về mọi sự mọi vật. Cho nên tới đây cũng xin được nhấn mạnh với đại chúng rằng, dầu cho chúng ta gặp cảnh ngộ nào trong cuộc đời, dầu cho ai có ghét chúng ta hay là chính bản thân chúng ta có ghét ai đi nữa, liều thuốc thời gian sẽ giải tỏa hết tất cả. Mọi khổ đau, mọi buồn phiền, mọi chán chường, thất vọng ở trong cuộc đời, cứ thở ra, thở vào, thở ra, mỉm cười. Như vậy, thời gian là cái liều thuốc hay nhất. Tự nó hóa giải mọi thứ. Lúc đó thì chúng ta mới thấy rằng cái quan niệm của chúng ta về mọi thứ chúng ta cũng rộng mở hơn, và chúng ta thấy yêu đời hơn. Nó hay là như vậy. Rồi qua thời gian, với kinh nghiệm về cái sự suy nghĩ của chúng ta cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. cho nên đừng bao giờ gấp. Như quý vị, nếu cái lúc á, cháo của Trúc Cẩm mà mới vừa nấu ra mà quý vị muốn ăn liền ăn được, nóng lòng là không ăn cháo nóng được, nhưng mà để một lát nguội rồi đó thì mình ăn mấy tô cũng được hết á. Thì bây giờ cũng vậy, cái buồn phiền đau khổ của con người không thể nói rằng là tôi giải tỏa đâu. Thời gian chúng ta có một cái nhìn mới về con người của mình, về cái sự suy tư của chúng ta trở nên rõ ràng. Như vậy là mọi thứ đều tốt đẹp. Chúng kính thưa đại chúng, chúng ta có thể sẽ bị lôi cuốn vào một ảo tưởng, vào một sự nhớ nghĩ về quá khứ hay là những dự định ở trong tương lai như chúng ta đã vạch định. Chúng ta có thể đang ở một nơi nào đó, chúng ta đang mang những cái tâm tư của chúng ta đi về một cảnh giới nào đó, một nơi nào đó. Lúc đó có thể là niềm vui hay là tâm sự buồn chán về những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã có, hay cũng có thể bị lôi cuốn vào những lo nghĩ về những gì có thể xảy ra, hay là vào những niềm vui về những gì có thể xảy đến. Chúng ta hoàn toàn bị lôi cuốn vào những điều đó. Như thế là chúng ta đã và đang sống trong giấc mơ. Điều quan trọng là chúng ta đừng có nhập cuộc cho những cái thứ đó. Biết mọi thứ là chúng ta cần, nhưng mà đừng bao giờ để tâm tư của mình nó cuốn hút vào cái vòng xoáy đó. Nếu mà chúng ta bị cuốn hút vào cái vòng xoáy đó rồi, mặc dầu chúng ta mở hai mắt thao lao đó, nhưng mà chúng ta vẫn sống trong mơ. Rồi bỗng nhiên chúng ta nhận ra chúng ta cần phải làm lại cuộc đời. Điều đó xảy ra một cách tự động. Điều đó nó xảy ra khi mà chúng ta đã lầm lỗi như vậy. Một khi mà chúng ta đã nắm được nguyên lý này, đã biết được cái nguyên lý này, nó thực sự có năng lực làm chúng ta có thể quan sát được những cái hy vọng, những sợ hãi và tất cả những loại ý nghĩ mà chúng ta có thể nhận ra là chúng ta đang nghĩ mà không phán xét nó, cứ để cho nó đi qua thôi. Cho nên những cái gì mà chúng ta biết, chúng ta thấy, không phải là mình không có trí, không phải là mình không có để ý tới mọi thứ. Chúng ta phải biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà có điều ở cái loại nào chúng ta cần chú ý và loại nào chúng ta không cần chú ý thôi. Đây có lẽ là một trong những phương thức đáng ngạc nhiên nhất mà chúng ta được hướng dẫn khả năng buông bỏ những cái suy nghĩ của chúng ta, để chúng ta không bị vướng mắc, không bị kẹt vào những ý nghĩ giận dữ hay là những cái ý tưởng đam mê, lo lắng, buồn phiền của chúng ta. Phải tập như vậy, chứ không thôi quý vị thấy, mấy chục năm mà sống ở trong cuộc đời, nếu mà không có tập quên như vậy đó, bao nhiêu nó cũng nhét ở trong đầu, thì quý vị nghĩ cái đầu của mình bao lớn để mà chứa. Nó nhiều thứ lắm. Cũng may á, mà con người nó có cái hay là rồi thời gian nó quên đi. Chứ còn thiệt ra mà nó nhớ đó, quý vị thấy mấy chục năm ở trong đời á, bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn, mình giận người ta giận mình. Những cái thứ đó mà nó chất chứa lại đó, mấy trăm cái đầu này còn chứa không hết. Chứ đừng nói là một cái đầu như mình. Thành ra vì vậy, chúng ta thực tập, chúng ta hồi tỉnh lại, chúng thấy cái gì đáng để cho nó qua là cho nó qua. Việc trau dồi tính chính xác, dịu dàng và cởi mở, nó sẽ giúp cho chúng ta mở ra một chân trời mới, khơi mở được những phẩm chất mà chúng ta đã sẵn có. Bây giờ, những chỉ dẫn nhấn mạnh đến cái sự khôn ngoan, sáng suốt hay là sự minh mẫn mà chúng ta có. Đôi khi, những lời chỉ dẫn cũng được nhấn mạnh đến những trở ngại, nhấn mạnh đến những việc mà chúng ta bị kẹt. Đây, sự thật là có hai mặt của một vấn đề. Một khi mà chúng ta đặt chung với nhau, thì hạnh phúc và khổ đau nó sẽ nói lên bản chất cuộc sống của con người. Cho nên, quý vị cũng đừng buồn phiền là tại sao trong cuộc đời mình là có đau khổ mà không có hạnh phúc. Nhưng mà thực sự có cái điều á, nhiều khi hạnh phúc nó có mà mình mau quên, mình chỉ nhớ tới cái khổ thôi. Rồi rốt cuộc mình cứ bảo là cuộc đời của tôi là khổ. Có hạnh phúc nhưng mà cũng có khổ. Đó là những gì mà chúng ta nhận thức khi mà chúng ta tu tập. Khi mà chúng ta thấy được sự vật nó thật là đẹp, thật là tuyệt vời, thật là đáng ngạc nhiên, và chúng ta cũng thấy nó bị kẹt như thế nào. Bởi vì tâm lý của con người khi mà thấy cái gì đó là mình có cái khuynh hướng là mình, khi mà đẹp lòng với mình có khuynh hướng mình nhớ mãi. Khi mà thấy thích với mình có cái khuynh hướng mà mình lấy đem về nhà. Thấy cái bông hoa nào đẹp, mình có cái khuynh hướng mình cắt vô mình chưng. Điều đó, chúng ta đừng bao giờ bị kẹt. Phải tập với cái tinh thần của người học Phật, thấy là thấy. Cho nên á, khi mà chúng ta đọc Bát Nhã Tâm Kinh nó có một cái hay này. Bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm, đúng không? Cái gì là sạch, cái gì là dơ, cái gì là thêm, cái gì là bớt. Nếu mà chúng ta không có để ý chỗ này rồi đó, thấy cái sạch cũng dính vô đầu, thấy cái dơ cũng dính vô đầu, thấy cái thêm cũng dính vô đầu, thấy cái bớt cũng dính vô đầu, là lạnh đủ. Chúng ta phải thực tập không có cái tốt, không có cái xấu, mà đó là một loại chất liệu hỗn hợp phong phú giá trị giúp cho chúng ta tu học. Nhưng mà nó cũng rất là khó chịu, khó giữ. Khi mà chúng trộn lẫn với nhau, nó chính là chúng ta là con người. Điều này chính là điều mà chúng ta đến đây để nhận biết cho chính mình. Chúng ta từ đó mới biết được rằng cả đau khổ và hạnh phúc nó đều luôn luôn hiện hữu ở đây, nó hòa lẫn với nhau. Thành ra vì vậy chúng ta học thực tập để mở chân trời mới là chúng ta thấy hết cả hai. Thấy cả hai hạnh phúc và đau khổ. Để rồi chúng ta thích cái nào thì mình cứ giữ cái đó. Đối với một người mà thực tập thực chứng cao thì cái sự khác nhau đối với người mà không có. Chúng ta thấy rằng năng lực tạo sự sống, sinh lực dâng trào và lan tỏa trong tất cả mọi nơi, chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta phải biết nhận cái nguồn sống đó để mà chúng ta sống. Nó có thể được nhận biết như là một năng lực không đè nén, tự do mà mãnh liệt. Điều đó nó giống như chúng ta vào được kho báu. Nếu mà chúng ta có tay, chúng ta cứ tha hồ mà chúng ta lấy. Như vậy ở trên cuộc đời này nó có mọi thứ đó. Hạnh phúc ở đó, đau khổ ở đó, vàng bạc đó, kim cương hột xoàng ở đó. Bây giờ mình muốn lấy cái nào là tự mình lấy à. Thế mà mình thích đau khổ nhiều thì mình lấy đau khổ nhiều. Mình thích hạnh phúc nhiều thì cứ về chùa Dược Sư lấy hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, mặc dù có quá nhiều lời hướng dẫn chỉ bảo nhiều phương pháp thực tập, nhưng mà tựu trung vẫn làm sao để trở nên thật sự chân thành đối với những gì tồn tại trong tâm trí của chúng ta, với những ý nghĩ, những cảm xúc của thân thể, cả những gì đã tạo cái mà chúng ta gọi là tôi hay là ta. Không ai khác có thể phân loại cho chúng ta. Những gì có thể chấp nhận và những gì có thể chối bỏ, những gì có thể xem như có thể giúp chúng ta tỉnh dậy hay là làm cho chúng ta mê ngủ. Không ai khác thực sự có thể lựa chọn cho chúng ta những gì nên chấp nhận, những gì có thể mở mang thêm thế giới cho ta và những gì nên chối bỏ, những gì làm cho chúng ta lẫn quẩn trong cái nỗi khổ niềm đau cứ lặp lại. Kính thưa đại chúng, sự thực tập tu học, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền sẽ giúp chúng ta biết rất rõ cái năng lực cơ bản này với cái sự chân thành và tạo sự tận tâm thật vĩ đại mà chúng ta có thể phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là lương dược và đâu là độc dược, cái nào bỏ và cái nào cần phải giữ. Mỗi một loại dược liệu đều có cái ý nghĩa khác nhau đối với một người chúng ta. Chẳng hạn, người nào có thể, một người nào đó có thể là uống rất nhiều cà phê và nó thực sự có thể làm cho anh ta tỉnh táo và trở nên sáng suốt. Trong khi đó, có những người chỉ uống chút xíu thôi cũng đã làm cho họ căng thẳng đầu óc rồi. Những loại thức ăn khác nhau cũng ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta một cách khác nhau. Vì vậy, chỉ có chúng ta mới thực sự có mối liên hệ mật thiết nhất với những năng lực của chúng ta. Do vậy mà chư Tôn Đức cứ bảo rằng, ráng mà ngồi tịnh tâm. Tịnh tâm để thấy con người thật của mình chính là chúng ta biết rõ cái năng lực trong con người của mình. Mà khi đã biết rõ năng lực trong con người của mình rồi á, thì mình muốn dùng như thế nào thì mình dùng như thế đó. Chúng ta là người duy nhất biết cái gì có thể đánh thức chúng ta dậy và cái gì có thể làm chúng ta ngủ say. Có những người không biết như vậy thì cần phải học đạo, cần phải thầy dạy đạo chỉ cho. Vì thế mà chúng ta phải ngồi đây, ngồi trong đạo tràng này để mà nghe pháp. Mặc dù là ngoài kia trời có nắng, trời có mưa hay là trời có bão tuyết, gió gầm rú như thế nào đi nữa, từ giờ này qua giờ khác chúng ta vẫn cứ ngồi đây và chỉ cố gắng quay trở về với giây phút hiện tại, nhận thức được những gì đã và đang diễn ra trong tâm trí của chúng ta, theo dõi hơi thở và quay trở về với giây phút hiện tại, nhận thức được những gì đang diễn ra trong tâm trí của chúng ta là chúng ta an bình rồi. Ngoài kia có giông tố bão bùng, ngoài kia có nắng cháy mưa chang, nó không ảnh hưởng gì tới chúng ta cả. Sự chỉ dẫn ở đây là chúng ta phải hết sức chân thành và tận tâm đối với quá trình thực tập, để rồi dần dần chúng ta biết buông bỏ có ý nghĩa. Có nhiều khi mình cứ bảo rằng là tôi buông bỏ tất cả, nhưng là buông bỏ những cái thứ gì không đáng, còn những thứ đáng buông bỏ lại không buông bỏ. Cho nên chúng ta phải thực tập để dần dần biết những cái sự buông bỏ của chúng ta là có ý nghĩa. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, phải có một niềm tin rằng ở mỗi người chúng ta đều có tất cả những gì cần để mà đạt đến giác ngộ. Chúng ta có một nguồn năng lượng căn bản vận chuyển trong mỗi người chúng ta. đôi khi nó biểu hiện như là một sự sắc sảo tài ba, nhưng mà đôi khi nó cũng biểu hiện nó như một cái sự khờ khạo nhầm lẫn, bởi vì chúng ta là những người đúng đắn, là những người thật sự tốt, nên tự chúng ta có thể phân tích cho chính mình những gì cần chấp nhận và những gì cần buông bỏ. Chúng ta cần phải phân biệt được cái gì có thể làm cho chúng ta trưởng thành, minh mẫn, hoàn thiện, và cái gì nếu chúng ta quá dính mắc, nó làm cho chúng ta luôn luôn khờ dại bé nhỏ, mà qua đó chúng ta không mở rộng được chân trời mới của mình, mình phải lập tức loại bỏ ngay. Đây là một tiến trình để tự tạo, làm cho chúng ta sống với chính mình và với thế giới của chúng ta đang sống. Tiến trình này được bao hàm không chỉ những gì chúng ta thích, mà bao hàm cả một thế giới sống động với hai mặt của thực tại, khổ đau và hạnh phúc. Thấy được điều này, chúng ta vén được chân trời mới, một chân trời rộng thênh thang, mà ở đó cảnh giới chư Phật nó nằm trọn vẹn ở đó. Người Phật tử chúng ta mở rộng được chân trời mới có nghĩa là chúng ta đã tiến một bước khá xa trong vấn đề tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp mở rộng chân trời mới đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.